đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, trong mùa mưa bão này, người dân phải đối diện với rất nhiều bệnh dịch, các tai nạn rủi ro. Nếu chủ quan và không biết các kỹ năng phòng tránh thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những kỹ năng để phòng chống các tai nạn bất ngờ trong những ngày mưa bão. Đầu tiên đó chính là sét đánh. Hiện nay đang vào mùa mưa bão, vì vậy hiện tượng sét đánh thường xuyên xảy ra sẽ rất dễ gây nguy hiểm cho con người. Người bị sét đánh có thể ngừng tim ngay lập tức. Ở những người có thể không thấy các dấu hiệu tổn thương bên ngoài, một số người có thể mất ý thức trong thời gian khác nhau. Họ có vẻ như là lú lẫn hoặc là không nhớ chuyện gì sẽ xảy ra. Và kỹ năng để xử lý sét đánh đó chính là cần đặt nạn nhân trên một chỗ khô ráo bằng phẳng, nới rộng quần áo để nạn nhân có thể dễ dàng thở. Khẩn trương tiến hành hô hấp nhân tạo. Nếu phát hiện nạn nhân bị gãy xương, cần phải cố định xương chắc chắn trước khi di chuyển. Đặc biệt là cẩn thận không di dời nạn nhân nếu nghi ngờ bị gãy cột sống. Đối với những vị trí bỏng khô, phải để yên, không sờ mó, không bôi các loại lá, mỡ theo kinh nghiệm của dân gian lên vết bỏng. Sau khi đã thực hiện sơ cứu, cần phải nhanh chóng đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để cứu kịp thời. Để phòng chống sét đánh hiệu quả, khi thấy chuyển mưa giông, những người làm việc ở bên ngoài cần nhanh chóng về nhà hoặc là vào trú ủ ở nơi lán trại. Nếu không sơ tán kịp thì phải tránh xa những vật dụng như kim loại, như là cày, bừa, cuốc, xẻng, máy bơm nước, xe máy, xe đạp. Đặc biệt lưu ý là không tránh mưa dưới gốc cây to, nhất là những cây cao, đơn độc trong vùng trống trải, bởi khi tia sét bắt vào cây, dòng điện mạnh có thể truyền sang bất cứ một vật nào dẫn điện hoặc là truyền xuống gốc cây, tỏa lên trên mặt đất gây tai nạn cho những người trú ẩn dưới gốc cây. Thứ hai đó chính là ngạt nước. Trong mùa mưa bão, nước sông, suối, ao hồ dâng cao chảy xiết làm thay đổi dòng chảy bình thường, nên người đi qua các khu vực này sẽ rất dễ bị tai nạn nếu nạn nhân mới bị uống nước và hít nước vào đường thở sẽ hốt hoảng vùng vẫy ở trên và dưới mặt nước. Khi được cứu vớt lên bờ, nạn nhân có thể chưa có dấu hiệu gì hoặc là hốt hoảng sợ hãi, tim đập nhanh, thở nhanh, hạ thân nhiệt. Cách xử trí là cấp cứu ngay dưới nước, đỡ đầu nạn nhân nhô lên mặt nước và bơi ngửa để đưa nạn nhân vào bờ. Có thể tát mạnh vào hai bên má 2-3 cái để gây phản ứng thở lại, ủ ấm, xoa các loại dầu nóng. Theo dõi, nếu nặng lên thì phải chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Khi chuyển, cần phải theo dõi nhịp thở và nhịp tim. Thứ ba đó chính là điện giật. Hệ thống điện ở một số nơi chằng chịt mất an toàn, dễ bị đứt do gió lớn, nên mưa bão dễ bị tai nạn này. Vì vậy, nếu gặp nạn nhân bị điện giật cần xử trí như sau. cần nhanh cắt cầu giao điện, dùng gậy gỗ khô, ván gỗ, cây nhựa tách nạn nhân ra khỏi dòng điện, đặt nạn nhân nằm ở nơi thoáng mát. Đối với nạn nhân bất tỉnh, không có dấu hiệu thở, tiến hành hô hấp nhân tạo và ép lồng ngực tại chỗ cho đến khi tự thở được, hoặc là xác định nạn nhân chắc chắn đã chết thì mới dừng lại. Đối với nạn nhân còn tỉnh táo, kiểm tra mức độ tổn thương ở các vị trí nặng hay nhẹ, đặc biệt là kiểm tra tổn thương nguy hiểm trước như là đốt sống cổ, bởi những tổn thương này có thể gây liệt nếu không sơ cấp cứu kịp thời. Sau đó tiến hành kiểm tra bộ phận còn lại, động viên an ủi để nạn nhân yên tâm và nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất. Để đề phòng tai nạn điện giật, người dân chủ động kiểm tra hệ thống điện của gia đình mình, xung quanh các khu vực mình đang sinh sống. Nếu có bất thường gì, phải báo cho cơ quan điện lực để còn kịp thời sửa chữa. Khi thấy dây điện bị đứt, các thiết bị điện bị đổ hoặc là nguy cơ mất an toàn thì không lại gần. Không đứng nơi ẩm ướt để đóng cắt điện, lau tay khô ráo khi chạm vào các dây dẫn hoặc là thiết bị điện. Các thiết bị điện ngấm nước phải sấy khô mới sử dụng được. Và cuối cùng đó chính là sơ cứu khi gãy xương. Gãy xương hay gặp là do nhà sập, cây đè, té ngã. Gãy xương nếu không được sơ cấp cứu đúng sẽ làm nặng thêm cho bệnh nhân. Vì vậy khi gặp một nạn nhân nghi ngờ có gãy xương, người sơ cứu nên bình tĩnh phán đoán xem nạn nhân bị gãy xương ở chi nào, có các thương tổn kèm theo không, có gãy xương, xương hở không, và bệnh nhân mê hay tỉnh. Tuyệt đối không di chuyển bệnh nhân khi chưa được cố định gãy xương. Cần cố định chi gãy theo tư thế cơ năng, không kéo, nắn hay là chỉnh sửa các tư thế chi, cố định đúng kỹ thuật, bất động, được các khớp trên và dưới, dùng nẹp đúng cỡ, có chèn gạt hoặc là dẻ ở nơi nẹp áp sát da của nạn nhân, tránh gây xây xát và rách da. Trong trường hợp nạn nhân bị mê, có đầu nghiêng về một bên để tránh tụt lưỡi, lắp đường hô hấp. Sau khi đã cố định được gãy xương, di chuyển nạn nhân nhẹ nhàng đến cơ sở y tế gần nhất, đủ điều kiện để điều trị tốt hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu các phương pháp cũng như là các kỹ năng để phòng ngừa tai nạn, thương tích trong những ngày mưa bão. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thực sự hữu ích cho tất cả chúng ta để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho bản thân và gia đình mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúa vâng người khổ đau. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng vì hôm nay được tái ngộ cùng quý vị và chúng ta cậy nhờ ơn của Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài cao ngạo bất kính. Thưa quý vị, cao ngạo bất kính là một thái độ của một số người sống trong xã hội loài người, nhất là ở vào thời đại văn minh kỹ thuật cao ngày nay. Văn nhân Val Venaguer đã nói một câu để đời như sau: chúng ta khinh thường nhiều thứ nhưng không tự khinh thường chính mình. Người có thái độ cao ngạo bất kính thường phải gạt lấy hậu quả không tốt trong đời sống. Học giả Epictetus bảo rằng không có món nợ nào được trả sớm bằng sự cao ngạo và khinh bỉ. Đối với Đức Chúa Trời, sự cao ngạo và bất kính là sự phạm thượng rất đố kỵ. Phúc âm Tân Ước, sách Galati đoạn 6 câu 7 có lời phán của Chúa dạy rằng: đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt sẽ gạt sự hư nát, xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh gạt lấy vĩnh phúc. Thưa quý vị, John Lennon là một ca sĩ. Trong những năm về trước, ông được báo chí Mỹ Quốc phỏng vấn về tôn giáo. Ông bảo rằng Cơ Đốc giáo sẽ bị tận cùng và biến đi. Tôi không muốn tranh cãi về điều đã nói trên vì tôi chắc chắn như vậy, còn Chúa Giêsu được rồi. Nhưng các chủ đề của Ngài quá đơn giản, ngày nay chúng ta đã được nổi tiếng lắm rồi. Sau khi John Lennon tuyên bố điều mà ông tỏ ra cao ngạo và kiêu hãnh đó của ông, quả thật ông được nổi tiếng nhiều hơn Chúa Giêsu. Xong rồi ông đã bị bắn đến 6 lần cho đến chết. Lời Chúa phán: đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gạt điều ấy. Ông tăng Credo Nevers, trong khi đang tranh cử chức tổng thống xứ Ba Tây, ông tuyên bố rằng nếu ông ta được 500.000 phiếu từ trong đảng của ông, dầu cho Đức Chúa Trời có loại chức tổng thống của ông cũng không được, vì ông đã có được số phiếu bầu cho ông đủ rồi. Nhưng ông đã bị lâm trạng bệnh trước một ngày ông nhậm chức và ông đã chết. Thưa quý vị và các bạn, đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu, vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Thưa quý vị, nhạc sĩ sáng tác nhạc bản và ca sĩ Kazuya, và ông cũng là một nhà thơ, trong khi thực hiện show Kinesis G.O.D. Genereo, ông hút thuốc và phà khói thuốc ra trong không khí, và ông mở miệng thốt lên lời lẽ kinh biệt như sau: Đức Chúa Trời ơi, tôi cho Ngài khói thuốc đó. Sau đó ông đã bị ung thư phổi và chết vào tuổi 32. Thưa quý vị, đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu, vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Phần nhiều người trong chúng ta còn nhớ chuyện chiếc tàu Titanic, là một chiếc tàu rộng và lớn nhất thế giới trong thời đại lúc bấy giờ, chiều dài 269 thước, cao 11 tầng, trọng tải 46.328 tấn. Do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế chiếc tàu vĩ đại ấy, trước khi tàu thực hiện chuyến đi đầu tiên, phóng viên báo chí Anh Quốc phỏng vấn vị kiến trúc sư về sự an toàn của chiếc tàu này như thế nào. Không một chút do dự, người kiến trúc sư đáp: ngay cả Đức Chúa Trời cũng không có thể nào làm đắm chìm nó được. Vào chiều tối ngày 14 rạng ngày 15 tháng 4 năm 1912, tàu rời bến trong chuyến đi đầu tiên với 2.200 hành khách từ Anh Quốc đi New York, Hoa Kỳ. Con tàu còn đang trên đường gần đến New York khoảng 1.600 dặm. Không ngờ tàu bị va mạnh vào tảng băng và đã bị chìm. Số hành khách còn sống sót chỉ là 705 người. Quả thật Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt sẽ gặt sự hư nát. Nữ minh tinh Marilyn Monroe được nhà truyền giáo Billy Graham viếng thăm đặc biệt, và trong dịp này nhà truyền giáo ân cần trình bày với bà rằng ông được thần linh của Đức Chúa Trời sai đến để truyền giảng lễ đạo cứu rỗi cho bà. Sau khi nghe những điều mà nhà truyền giáo Billy Graham truyền đạt cho bà về sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu cứu thế, bà nói: tôi không cần đến Chúa Giêsu cứu thế của ông đâu. Một tuần lễ sau, người ta đã tìm thấy bà đã chết mấy ngày trong căn nhà của bà mà không ai hay biết. Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu, vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Thưa quý vị, Bon Scott là một nam danh ca sống vào năm 1979. Ông đã hát nhạc bản có những lời lẽ sau đây: đừng có ai ngăn cản tôi, tôi đang đi trong tất cả những con đường xuống địa ngục đây. Chỉ có mấy tháng xa, Bon Scott đã chết vào ngày 19 tháng 12 năm 1980 vì đã bị ngột thở trong lúc ăn ói mửa. Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời chẳng chịu sự khinh thường đâu, vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Tại Campinas, Ba Tây, có một nhóm thân hữu họp mặt ăn uống say sưa, rồi lên một chiếc xe đi đón thêm một người bạn nữa, người mẹ của một cô gái cùng đi trong xe với con của mình. Bà rất lấy làm lo lắng cho người bạn gái của con gái bà, vì cô ấy quá say sưa, nên bà nói với con gái của mình rằng: con hãy nắm tay của cô bạn con, có lẽ Chúa mà con tin tưởng sẽ giữ gìn cho cô ấy được bình an. Người bạn gái của con bà nghe bà ta nói như vậy, bàn đáp lời rằng: nếu chỉ có một Đức Chúa Trời thì Ngài ở trong cái trăng xe phía sau mới gây nên sự say xưa này. Mấy giờ sau đó, tin tức cho biết họ đã bị tai nạn rất khủng khiếp và mọi người trên xe đều tử nạn hết. Chiếc xe của họ hư nát đến nỗi không còn có thể nhận ra được loại xe nào. Nhưng điều ngạc nhiên hơn hết là cái trăng sau xe còn nguyên vẹn. Cảnh sát lý luận rằng tai nạn gây nên đã làm cho chiếc xe tơi bời như vậy, mà làm sao cái trăng phía sau xe không bị bóp méo gì cả mà lại còn nguyên vẹn, thật là một điều lạ lùng vô cùng. Nhưng chưa hết, trong cái trăng xe người ta tìm thấy cái thùng đựng nhiều trứng gà, lại không có một cái trứng gà nào bị bể cả. Thưa quý vị và các bạn, đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu, vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Christine Hewitt là nhà báo James McCain và cũng là một nghệ sĩ hề, có lần bà nói rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời là một quyển sách tồi tệ, ước gì chưa hề được viết. Tháng 6 năm 2006, người ta đã phát hiện bà đã bị chết cháy với chiếc xe của bà. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu, vì ai gieo điều gì sẽ gặt điều ấy. Kẻ gieo cho xác thịt thì bởi xác thịt gặt lấy sự hư nát, xong kẻ gieo cho Thánh Linh thì sẽ bởi Thánh Linh gặt lấy vĩnh phúc. Phúc âm Cựu Ước có nói đến những trường hợp của vua Nebuchadnezzar trong khi vua dạo chơi trên sân thượng hoàng cung tại Babylon. Vua hứng chí tuyên bố rằng: kìa, xem Babylon vĩ đại dường nào, há chẳng phải chúng ta đã xây thủ đô này với sức mạnh và quyền năng của ta, làm nơi ta ngự để bày tỏ sự vinh hiển và quyền uy của ta sao? Vua chưa dứt lời, bỗng có tiếng phán từ trời rằng: vua Nebuchadnezzar, đây là điều đã định cho ngươi. Ta đã tước bỏ vương quyền của ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi xã hội loài người, sống với thú rừng và ăn cỏ như bò súc trọn 7 năm, cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng tối cao cầm quyền trên mọi quốc gia và Ngài muốn giao quyền thống trị cho ai tùy ý Ngài. Ngay giờ đó, lời phán được ứng nghiệm. Vua Nebuchadnezzar bị đuổi ra khỏi xã hội loài người, vua ăn cỏ như bò, thân thể vua dầm thấm xương mất từ trời, trong khi tóc vua mạc dài như lông chim đại bàng và móng chân vua dài quạp lại như móng chim. Phúc âm Cựu Ước Daniel đoạn 4 câu 29 đến câu 33. Và trong Phúc âm Tân Ước, vua Herod mặc triều phục ngồi trên tòa ban quân thị cho dân chúng trong nước. Dân chúng tung hô vua rằng: đây là tiếng nói thần linh chứ không phải là tiếng người. Lập tức một thiên sứ của Chúa đánh Herod vì vua không quy vinh quang về Đức Chúa Trời, và vua bị sừng cán mà chết. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 12 câu 21 đến câu 23. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu, vì hễ ai gieo điều gì sẽ gặt điều ấy. Thưa quý vị và các bạn, là một Cơ Đốc nhân, chúng ta bao giờ và lúc nào cũng phải có tinh thần, tâm tình tôn trọng, kính nể và đề cao thanh danh của Chúa như Thánh Kinh truyền giải. Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng chiến thắng cho Đức Chúa Trời, vì Chúa là Đấng chí cao, thật đáng kính sợ và vua lớn trên toàn trái đất. Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên ca ngợi vua chúng ta, vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Đức Chúa Trời cai trị các nước, các bậc quyền thế trên đất đều thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời phải được tôn rất cao, Chúa thật vĩ đại, rất được ngợi khen. Lại Đức Chúa Trời, danh Chúa thế nào thì lời ca tụng Ngài cũng vang ra tận cùng trái đất thế ấy. Phúc âm Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 47, câu 1, câu 7, đoạn 48, câu 1 và câu 10. Và Phúc âm Tân Ước, thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng Đức Chúa Trời đã tôn Đức Chúa Giêsu lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Sách Philip đoạn 2 câu 5 đến câu thứ 11. Các vua trên đất và tất cả các dân tộc, các hoàng tử cùng tất cả những người lãnh đạo trên đất, các thanh niên cùng thiếu nữ, những cụ già và trẻ con, nguyện tất cả đều ca ngợi danh Đức Chúa Trời, vì chỉ một mình danh Ngài được tôn cao mà thôi. Sự vinh hiển của Ngài trỗi cao hơn hết cả trời đất. Phúc âm Cựu Ước, Thi Thiên đoạn 148 câu 11 đến câu thứ 13. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải sống một đời sống ca ngợi, làm vinh hiển danh của Chúa và đề cao danh của Chúa trong mọi lãnh vực trong cuộc sống, từ tiếng nói đến ý nghĩ và việc làm của chúng ta. Bao giờ lúc nào cũng đề cao danh của Chúa và quy vinh về cho Ngài. Vậy chúng ta hãy nhờ ơn Chúa sống một đời sống vinh hiển danh Chúa và phước hạnh trong ơn lành của Ngài. Nguyện Chúa ở cùng quý vị và ban cho quý vị có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ngợi khen danh của Ngài và sống một đời sống làm vinh hiển danh Chúa ở trên trời và khắp mọi nơi dưới đất. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.